Kính thưa chư đại đức tăng ni và quý thiền hữu tri thức, hôm nay chúng ta bắt đầu học bài kinh thứ hai mang tựa đề là kinh tất cả lậu hoặc. Trong ca dao Việt Nam có câu: tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Cái câu này là một cái câu đề cao về vai trò của chữ hiếu dẫn đến đạo lý hiếu thảo trong đạo Phật nói chung và trong từng cái nền tảng văn hóa vốn yêu chuộng cái tình cảm và mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Về nội dung thì câu này không có gì cả. Cho thờ cha kính mẹ là một trong những cách thể hiện sự tu tập của mình, nhưng vấn đề chỗ là nội dung của nó hơi cương điệu và đánh đồng chân tu bằng thờ cha kính mẹ. Trong khi đó chân tu là một cái nội dung bao hàm rất nhiều phương pháp tu tập, có nhiều cách thức khác nhau, và thờ cha kính mẹ chỉ là một trong những cách thức đó đối với người đại gia và người xuất gia. Và nếu cho rằng chỉ có thờ cha kính mẹ mới là chân tu thì tất cả các cách thức tu tập còn lại đều là sai lầm. Thứ nhất. Thứ hai, nội dung câu này cho rằng tu ở nhà mới là chân tu, còn tu ở rừng hay là tu ở chùa hay là tu ở chợ hay là tu ở những chỗ khác có thể là bán chân tu hay là phi chân tu. Thì trong trường hợp này rõ ràng nó cặp, mặc dầu giá trị của câu này đề cao chữ hiếu nhưng mà cương điệu quá mức cho nên dễ dẫn đến tình trạng làm cho người ta hiểu lầm rằng tu theo quan niệm đạo Phật chỉ là thờ cha kính mẹ, còn vấn đề tôn trọng xã tắc, bảo vệ quê hương tổ quốc hay là dấn thân vào các hoạt động xã hội hay là làm các lĩnh vực hiện ích cho cuộc đời đều không phải là chân tu. Ở trong chuyện Ngụ Ngôn của Trung Hoa có kể một câu chuyện tạm gọi là Nhiêu Ngã Nên Mắc Dê. Tức là một người sống bằng cái nghề chăn dê, tức là ở đợi. Buổi chiều về rất là buồn bã, báo với ông chủ rằng đã mắc một con dê ở trong đàn. Ông chủ không vui thì quở trách rằng anh này không có tinh thần trách nhiệm, cho nên để mắc đi một con dê như vậy, do đó bị tổn thất về phương diện kinh tế, lấy sữa dê bán. Ông chủ có hỏi là lý do tại sao một con dê bị mất, thì người chăn dê mới trả lời rất là chân thành: thưa ông chủ, trên con đường mà từ cánh đồng mà con chăn về đến nhà, nó đi qua rất nhiều cái ngã rẽ khác nhau, và khi đi được một cái quãng hơn nửa đường, ngồi xuống đi mà cho đếm lại thì thấy mất một con, cho những người đồng chăn giữ con đi tìm, nhưng mà khi đi một quãng khác thì thấy có một cái ngã ba. Con đành phải chọn một trong ba ngã thôi. Rồi đi theo một con ngã đã chọn, đến một quãng nữa thì thấy một ngã ba. Thì con phải chọn một ngã chứ không thể chọn ba ngã được, bởi vì không thể phân tăng làm ba. Và cứ như vậy đi tìm, suốt cuộc không thấy con dê đâu cả. Câu chuyện nói rằng là do vì quá nhiều ngã đường cho nên người chăn dê không thể tìm thấy được con dê đã bị thất lạc. Câu chuyện này ngụ ý rằng cái gì mà nó quá nhiều thường dẫn đến trường hợp là rắm rối và làm lệch hướng. Ví dụ như trong y học người ta thường có cái câu là đa sư hữu bệnh, một bệnh nhân mà đi quá nhiều thầy thuốc thì bệnh đó không hết mà còn nặng thêm, bởi vì uống lúc đó chưa được thời gian bao nhiêu, là thấy những cái phản ứng lâm sàng tạm thời đó, nó không tốt cho sức khỏe, tưởng rằng cái thuốc này bác sĩ này không giỏi, thuốc không hay, cho nên tìm đến bác sĩ khác. Và cứ như vậy là chúng ta thay đổi quá nhiều bác sĩ, hoặc là trị liệu nhiều bác sĩ, nhiều y sĩ trong một lúc, hiệu quả trị liệu không có. Hoặc là cái câu trong dân gian nói hay kỳ kỳ chút xíu, nhiều sải không ai đóng cửa chùa, chùa nào mà nhiều tăng ni quá dẫn đến tình trạng là sanh nặng, cho nên là cái công việc chung rất đang quan tâm. Thế đại khái là những cái câu nói đó cho thấy rằng cái gì mà nó nhiều thì nó tạo ra sự rắm rối và làm cho người ta phân vân không biết là nên chọn cái nào và không chọn cái nào. Nhưng mà trong cái phương pháp tu tập, bậc nhất trở nên nguy hiểm, thế nó ngược lại, càng phong phú càng đa dạng mới đáp ứng được nhiều căn cơ, nhiều đối tượng khác nhau. Và do đó trong nhà Phật có một khái niệm đó là 84.000 pháp môn. Đây là một con số mang tính chất là biểu tượng chứ không phải là số thực. Đọc hết các kinh điển chúng ta sẽ không bao giờ thấy có đến 1.000 pháp môn khác nhau, huống hồ là 84.000. Chỉ cho số nhiều, hay là cách khác là cái con đường tu tập có nhiều cách thức để giúp chúng ta hành thì có hiệu quả. Và do đó đứng từ phương pháp tu tập này, chúng ta không nên phê bình chỉ trích những phương pháp tu tập khác khi mà mình chưa nắm rõ được bản chất, công dụng cũng như giá trị của nó. Chứ đánh giá hời hợt vội vã sẽ dẫn đến sự hối hận về sau này. Cho nên trong nhà Phật có rất nhiều pháp môn để tu, và các pháp môn đó được kinh điển đại thừa khẳng định đó là vốn ngang bằng với nhau, không có pháp môn nào là cao, cũng không có pháp môn nào là thấp, là các pháp môn đều bình đẳng. Vấn đề ở chỗ là khi chúng ta sử dụng đúng pháp môn phù hợp với lại cái căn tính của mình thì pháp môn đó được xem là pháp môn số 1. Còn ngược lại thì pháp môn đó được xem là pháp môn không thích ứng, chứ chúng ta không dám nói là pháp môn số 2 hay là số 3, số 4. Thích ứng thì có hiệu quả, không thích ứng kết quả chẳng như không có mà còn mang lại phản tác dụng. Có nhiều người không thể nào đi xe taxi được, nhất là có máy lạnh, trong vòng vài ba phút là họ có thể bị ói hoặc là choáng váng vân vân. Mà có người thì không thể đi xe Honda được, có người thích đi xe đạp, có người thì không thể là đi máy bay được, nhưng có người thích đi bằng tàu hỏa, có người lại thích đi bằng tàu ở trên biển, ở trên sông. Tùy theo cái căn tính mà cái pháp môn ứng dụng nó thích hợp hay là không, cho nên giá trị của đó nó bị lệ thuộc vào từng đối tượng cụ thể. Cho nên trong tu tập, tất cả chúng ta cần phải có một thái độ rộng mở. Để chi? Để mình có thể hiểu được, cảm thông được tại sao bạn đạo của mình chọn theo con đường này mà không chọn con đường kia, phần ngược lại. Và thái độ đó giúp cho mình không bao giờ tự hào rằng cái con đường mình đi là con đường đặc tôn, còn con đường pháp môn cách thức của những người khác là sai lầm. Là tránh thị phi ở trong pháp môn lựa chọn. Và từ đó chúng ta xa lìa được thái độ thứ ba, đó là đề cao ông thầy của mình. Chỉ có ông thầy của mình là số một, và ông thầy ở chùa này chùa kia hoặc là ông thầy của những người bạn của mình đó, không phải là số một. Tinh thần, thái độ, tư tưởng, nhận thức như vậy nó không phản ánh được bản chất của đạo Phật. Cái nguyên tác của bài kinh này tên là Sabbasava Sutta. Sabba như là tất cả, Sava lậu hoặc, Sutta là kinh. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu rất là sát nghĩa: kinh tất cả lậu hoặc. Chúng tôi sửa lại đó là kinh dạy về bảy cách tu. Bởi vì bản kinh này không nói về tất cả các loại lậu hoặc khác nhau, mà dạy chúng ta về cái cách thức để trừ diệt tất cả các loại lậu hoặc, làm cho mình trở nên an lạc, hạnh phúc, an vui trong cuộc đời. Cho nên cái phương pháp tu hành là chủ đề chính của kinh này. Dĩ nhiên khi chúng ta tu tập thì đối tượng của sự tu tập đó là diệt trừ tất cả những gì nó thuộc về bất thiện, tất cả những gì nó thuộc về phản tiến hóa, tất cả những gì nó thuộc về chướng duyên trở ngại cho con đường tu tập và phát triển nói chung. Cho nên đối tượng chính của nó là lậu hoặc, và do đó cách tu là để diệt trừ tất cả các lậu hoặc. Ở trong tiếng Pali, lậu hoặc được gọi là asava. Từ này được dịch nghĩa rất là khác nhau trong tiếng Anh, và trong tiếng Việt thì chúng ta sử dụng bằng cái từ chữ Hán, đó là lậu và hoặc. Lậu đó là sự rỉ rọt, rỉ giải, còn hoặc đó là sự mê lầm của tâm. Cái khái niệm thứ hai hoặc không có trong nguyên tác nhưng mà rất là hay, đó là các tác giả, các dịch giả Trung Hoa đã dùng cái từ ghép rất là chuẩn xác. Bởi vì cái từ lậu gọi là rỉ giải chỉ phản ánh được cái nghĩa đen của từ asava, như là không phản ánh được nội dung tại sao chúng ta bị rỉ giải về phương diện đạo đức, tại sao chúng ta bị rơi rớt về phương diện nhận thức, tại sao chúng ta bị chìm đắm. Rỉ giải, rơi rớt, chìm đắm chỉ là cái nghĩa đen. Còn cái vấn đề quan trọng là bởi vì tâm chúng ta bị mê hoặc, hay là những thứ đó làm cho chúng ta bị mê hoặc, và do sự mê hoặc này mà mình bị rơi rớt ở trong sanh tử, chìm đắm ở trong luân hồi, hay là bị lẩn quẩn ở trong cái khổ đau. Chứ mặc dù không có trong nguyên tác nhưng mà cái từ hoặc rất là hay. Về ý tưởng thì asava có thể dịch đó là sự bất tịnh, hay là sự mê lầm, hay là tất cả những cái sai xuất của tâm làm cho chúng sinh hay con người bị chìm đắm trong sanh tử, bị rơi rớt trong ba cõi sáu đường, hoặc là bị chìm đắm trong khổ đau. Lậu hoặc thì có ba loại chính yếu. Thứ nhất là dục lậu, có nghĩa là các khoái lạc giác quan là cái cơ sở làm cho chúng ta bị chìm đắm, hoặc là làm cho con người của mình trở nên thấp kém nếu như mình quá đặt nặng và xem nó là cái kết quả cuối cùng hay là hạnh phúc tối thượng trong cuộc đời. Có nghĩa là dục là một sự rỉ giải, hay dục chính là một cái sự mê hoặc tâm, hoặc cái dục chính là một trong những cách thức làm cho con người trở nên phàm phu. Thứ hai là hữu lậu, có nghĩa là thái độ, động cơ mong cho mình được tiếp diễn, tái sinh ở đời sau, làm cho tâm của mình bị chìm đắm ở trong sanh tử và luân hồi. Tức là bất cứ người nào có nguyện vọng được tái sinh tiếp tục thì người đó được xem là đang bị rỉ giải ở trong cái dòng thác lũ của luân hồi. Cái thứ ba là vô minh lậu, Vô minh được kinh điển Pali định nghĩa là thái độ nhận thức không phù hợp với nhân quả của bốn chân lý thánh mà lần trước chúng ta đã học sơ qua. Cái nhận thức nào đi lệch với nhân quả, đi lệch với vô ngã, đi lệch với sự vận hành vô thường của vũ trụ, vật lý và tâm lý, thì cái đó được gọi là thái độ và nhận thức vô minh. Và do đó vô minh lậu có nghĩa là vô minh chính là cái dòng thác lũ cuốn trôi con người ở trong sanh tử và luân hồi. Thỉnh thoảng có một số kinh không dùng vô minh lậu mà dùng đó là kiến lậu. Kiến đây viết tắt của từ tà kiến, nghĩa là nhận thức sai lầm. Và nhận thức sai lầm chính là tên gọi khác của vô minh, chỉ là những nhận thức đánh giá vấn đề không dựa trên luật nhân quả mà dựa trên hên xui mai rủi, định mệnh hay là an bài, vân vân. Thì như vậy cái lòng tham muốn về các khóa lạc giác quan cũng như là sự tham muốn về trạng thái tiếp diễn về sanh tử trong luân hồi và cái trạng thái không sáng suốt về nhân quả chính là ba dòng thác, chính là ba cái dòng chảy rỉ rọt làm cho chúng sanh bị chìm đắm. Và đây chính là nền tảng của tất cả các khổ đau mà bài kinh này nhấn mạnh đến. Bảy phương pháp giúp cho chúng ta sử dụng đúng để hóa giải tất cả những cái dòng chảy hay là những sự rỉ rọt về đạo đức. Dục lậu về phương diện ứng dụng có thể đó là thái độ hưởng thụ các khoái lạc giác quan, tham đắm và hưởng thụ. Cái người nào có thái độ tâm lý tham đắm và đặt nặng về vấn đề hưởng thụ trong làm việc, trong nhập thế và trong tất cả các sự dấn thân của mình, thì các việc làm đó đó nó sẽ làm cho mình bị trôi cuốn ở trong khổ đau. Còn cái biểu hiện nhẹ nhàng của hữu lậu á, ngoài việc mà mong mỏi tái sanh trong tương lai, thì những cái tâm lý và những cái ước muốn, ví dụ như là muốn mình có mặt tiếp tục ở trong một hoạt động nào đó và bản chất của hoạt động này là sai lầm, bất thiện, hoặc là muốn tái diễn một sự kiện ác, hay là muốn tái phạm một việc làm bất thiện, thì tất cả những cái đó được xem là những biểu hiện đơn giản của hữu lậu, chứ là trạng thái tâm lý muốn tái tục. Biểu hiện của trường hợp kiến lậu đó là thái độ không biết lắng nghe ý kiến của người khác, góp ý của người khác, xây dựng của người khác, và cho rằng quan điểm của mình là đúng, còn tất cả các quan điểm của người khác là sai lầm. Cho nên đây là ba cội nguồn làm cho con người trở nên rất là phàm phu. Bảy kinh nêu ra tất cả là bảy cách tu. Thứ nhất là tu bằng tuệ tri, thứ hai là tu bằng phòng hộ, thứ ba là tu bằng họ dụng, thứ tư là tu bằng lòng tham nhẫn chịu đựng, thứ năm là tu bằng cách tránh né, thứ sáu là tu bằng cách trừ diệt, và cuối cùng đó là tu bằng phát triển tâm. Và Đức Phật khẳng định rằng tùy theo căn tánh của từng người, các hành giả nên chọn cho mình một pháp tu thích hợp nhất. Và hiệu lực của sự tu nó nằm ở cách thức chúng ta lựa chọn pháp môn thích hợp. Và thông qua đó Đức Phật khẳng định nếu pháp môn lựa chọn là thích hợp thì hạnh phúc an lạc chắc chắn rằng sẽ có mặt với chúng ta ngay bây giờ và ngay tại đây, chứ không cần đợi vào kiếp sau hay là ở một cái tương lai xa xôi. Tức là tu lúc nào chúng ta có an vui lúc đó, tu ở đâu chúng ta có an lành lúc đó, ở chỗ đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào nội dung của bài kinh. Bài kinh này đề cập đến thái độ nhận thức được sử dụng bằng một cái thuật từ rất là mới, và có thể nói đây là một cái thuật từ sáng tạo của Đức Phật, đó là tác ý như lý và tác ý không như lý. Tác ý hiểu nôm na đó là dụng tâm hay là khởi tâm hay là cái động cơ của con người về một việc gì đó, về một sự kiện gì đó. Còn như lý có nghĩa là phù hợp với con đường của các bậc thánh, phù hợp với sự hướng thượng, phù hợp với đạo lý, phù hợp với các quy luật vận hành của vũ trụ, trong đó nhân quả là nền tảng. Như vậy như lý tác ý có nghĩa là trạng thái nhận thức, đánh giá, dụng tâm phù hợp với đạo, phù hợp với đạo đức, phù hợp với nhận thức và phù hợp với những gì đã diễn ra, đang diễn ra và sẽ diễn ra. Ngược lại, nhận thức hay là sự dụng tâm, sự khởi tâm không phù hợp với đạo đức, nhận thức và sự tiến hóa được xem là tác ý không như lý. Trong bản kinh, Hòa Thượng Minh Châu dùng ngược lại theo cái cấu trúc chữ Hán, đó là như lý tác ý thay vì là tác ý không như lý, và ngược lại là không như lý tác ý thay vì chúng ta phải dùng là tác ý không như lý. Xin quý vị lưu ý cho cái từ này, chứ là trạng thái nhận thức không phù hợp với đạo gọi là không như lý tác ý, lẽ ra phải gọi là tác ý không như lý. Còn ngược lại, nhận thức hay là sự dụng tâm phù hợp với đạo được gọi là như lý tác ý, thay vì phải gọi là tác ý phù hợp với chân lý. Đây là bài kinh thứ hai trong kinh Trung Bộ đề cập đến vai trò của nhận thức trong đời sống của con người, và là những bài kinh đầu tiên của kinh Trung Bộ. Điều đó cho thấy đạo Phật rất là đặt nặng về tri thức, và tri thức được xem như là cái nền tảng của con đường tu. Mà nếu tu mà không có tri thức Phật pháp đúng đắn, chúng ta có thể bỏ ra 10 năm, 20 năm, 30 năm nhưng kết quả chẳng là bao. Cho nên hai câu tiêu đề trên đây là: tu mà không học là tu mù, học mà không tu là đãi đường sách. Cái thứ nhất, Hòa Thượng Thích Tôn Hậu đã khẳng định với chúng ta, nếu chúng ta không rõ được cái phương pháp tu mà Đức Phật đã dạy, dầu chúng ta có dấn thân vào tu tập, chẳng khác nào chúng ta đang rơi vào trạng thái là mù, không thấy đường đi, và tu như vậy sẽ không bao giờ có kết quả. Câu hỏi ở đây như ra đó là: Phật độc giác là Phật tự tu tự chứng thời chưa có Phật ra đời, hoặc là sau khi Đức Phật đã qua đời, và nó có mâu thuẫn gì với câu tu mà không học là tu mù hay không? Chúng tôi xin thưa là hoàn toàn không có gì là mâu thuẫn. Tất cả chúng ta đều có thể được gọi là những người độc giác, ở chỗ đó là khi chúng ta tu tập đúng phương pháp, chẳng hạn như 7 phương pháp mà Đức Phật dạy, chúng ta được xem là những người tu một mình, không có sự hiện hữu của Đức Phật, mà chỉ nương vào lời dạy của Đức Phật ở tâm kinh ứng dụng. Lúc nào chúng ta ứng dụng thì lúc đó chúng ta được gọi là một vị độc giác. Lúc nào chúng ta không ứng dụng thì chúng ta được xem là chúng ta xa rời với bản chất độc giác của mình. Và nó rất liên hệ đến vấn đề gọi là tu và học trên tinh thần mà Đức Phật đã dạy. Cho nên hai điều này hoàn toàn không có gì là mâu thuẫn với nhau. Đối tượng thính chúng trong bài kinh này Đức Phật nói đó là người biết và người thấy. Chứ vì lạc trang 19 của kinh, Đức Phật nói là Như Lai trình bày 7 phương pháp tu để diệt trừ tất cả những lậu hoặc cho những người biết và thấy, chứ không phải cho những người không biết. Có nghĩa là tu theo Phật mà mình không có nhận thức đúng đắn, kết quả không có. Tu theo Phật phát xuất từ truyền thống tín ngưỡng của gia đình, có nghĩa là ăn theo, chắc chắn rằng tu sẽ không đúng, và do đó kết quả cũng không có. Cho nên đừng tưởng rằng đạo Phật không dạy người ta cách tu, hoặc là không đặt nặng vấn đề cái tầm quan trọng của cái sự học. Về sau này chúng ta sẽ có dịp học về bảy gia tài của bậc thánh, thì một trong bảy gia tài đó là bát học đa văn, về đạo đức, về nhận thức, về thế giới quan, về nhân sinh quan, về các học thuật trong cuộc đời. Và có được cái bát học đa văn chính là cấu thành nên một trong những yếu tố để giúp cho chúng ta trở thành bậc thánh nhân. Nên tầm quan trọng của sự học và kiến thức rất là lớn ở trong đạo Phật. Và trong kinh Tạng Pali chúng ta tìm thấy ít nhất là khoảng 30 động từ đề cập đến vấn đề nhận thức. Một trong những cái động từ đó là Bodhi, Bút, tức là giác ngộ. Và giác ngộ chính là thái độ nhận thức đúng đắn. Và cũng từ chữ giác ngộ này mà chúng ta có đạo Phật, tức là đạo giác ngộ. Cũng từ động từ Bodhi này chúng ta có Đức Phật, tức là bậc giác ngộ. Hoặc là chúng ta có những động từ khác như là chánh tri, là nhận thức đúng, hay là thắng tri, nhận thức siêu việt, vân vân, nhiều lắm. Cho nên vai trò của nhận thức rất là quan trọng. Ở trong kinh Pháp Hoa, khi Đức Phật bắt đầu nói cái học thuyết là tiềm năng Phật tính có sẵn trong con người, và tiềm năng đó giúp cho chúng ta có thể trở thành một vị Phật trong tương lai nếu như sử dụng công của chúng ta đúng mức. Khi Đức Phật nói bài kinh này, 500 người đứng dậy bỏ ra về, và trong số đó có người phát biểu như là Thế Tôn lúc này già quá rồi, lẩm cẩm bảy mấy tuổi nói những chuyện mà chúng ta đang nghe cách đây mấy chục năm. Và là có người cho rằng Đức Như Lai Thế Tôn nói những chuyện hoang đường, làm sao con người có thể thành được như Phật, do vậy không chấp nhận được chân lý đó. 500 người ra đi, nhưng mà Đức Phật vẫn không hề nao đúng. Sau khi họ đi rồi, Đức Phật phát biểu một câu rất là nhẹ nhàng mà rất là thâm thúy. Giáo pháp của Như Lai giống như là một cái cơn gió lốc, và những hạt lưới lép sẽ bay đi hết, còn lại chân chỉ là những hạt lưới chắc. Những người có được cái nhận thức sáng suốt và tiếp nhận được cái chân lý nhiều khi rất là khô khan, nhưng mà rất cần thiết cho cuộc đời. Ở đây chúng ta thấy là khi Đức Phật nói về những cái phương pháp tu này dành cho những người gọi là thấy và biết, và những người đến với tín ngưỡng, thì có lẽ đây không phải là bài kinh dành cho họ. Hoặc là nếu họ muốn thay đổi để trở thành một người Phật tử chân chính, thì phải sửa soạn cho mình một thái độ nhận thức đúng đắn để đến với đạo Phật. Bởi vì Đức Phật không muốn chúng ta đến với Ngài bằng truyền thống của gia đình. Cha mẹ là Phật tử, mình phải Phật tử theo. Hoặc là trong dân gian người ta thờ Phật, đi chùa để cầu phước, thì mình làm theo như vậy. Nếu làm theo như vậy thì không đúng tinh thần của Đức Phật. Và Đức Phật yêu cầu tất cả chúng ta phải tìm hiểu một cách rất là cặn kẽ trước khi quyết định chọn đạo Phật làm lý tưởng tinh thần và lý tưởng tâm linh cho cuộc sống. Chúng tôi nói thêm về hai khái niệm như lý tắc ý và không như lý tắc ý. Trong tiếng Anh, khái niệm như lý tắc ý được dịch rất là sai lầm. Có người dịch đó là fit for attention, tạm dịch trong tiếng Việt đó là thích hợp để chú ý, tức là có những đối tượng thích hợp để chúng ta đặt tâm, để chúng ta hướng tâm về. Hoặc là có người dịch rằng đó là sự chú ý khôn ngoan, wise attention. Chú ý khôn ngoan là chú ý như thế nào? Nó quá mông lung, không xác định sự khôn ngoan là gì. Cái từ thứ ba đó là sự phản ánh thông thái, wise reflection. Thì cái từ này tương đối là hay, có nghĩa là tác ý đúng với chân lý là một phản ánh của tâm đối với các cái đối tượng hay là các sự kiện diễn ra xung quanh chúng ta một cách rất là chính xác, mà ở đây dùng là thông thái. Hoặc là cái từ dịch rational attention có nghĩa là sự chú tâm có lý trí. Cái từ này lại càng không chuẩn, mặc dù nó mang tính triết học. Ở trong triết học những cái gì được dựa trên lý trí, dựa trên tri thức và nhận thức của con người, cái đó được gọi là những phản ánh phù hợp với chân lý. Bởi vì lý trí được xem là những phản ánh phù hợp với các sự kiện đang diễn ra xung quanh chúng ta. Mặc dù nó hay nhưng mà nó không phản ánh đúng được bản chất của cái tác ý dư lý. Dư lý ở đây không phải đúng như là cái điều mà chúng ta mong muốn, hay là giống như là cái lý lẽ mà chúng ta mong đợi, mà nó phản ánh đúng bản chất của các sự kiện đang diễn ra. Và được kinh này mở dấu một hoạt đơn rất là lớn, đó là những phản ánh, những nhận thức phù hợp với quy luật nhân quả, phù hợp với đạo lý tứ diệu đế, phù hợp với cái quy luật vận hành của mọi sự hiện tượng, đó là không thực thể, tức là vô ngã, không thường còn, tức là vô thường. Và tất cả những nhận định đánh giá cho rằng con người là thường còn vĩnh viễn, hay là cái vị trí xã hội là bất biến theo kiểu chế độ giai cấp của Ấn Độ, hoặc là trong cuộc đời này có một cái định mệnh an bài, không ai có thể vùng vẫy nổi, không ai có thể cải tổ nổi, không ai có thể chuyển hóa nổi. Tất cả những quan điểm đó được xem là những cái tác ý hay là những cái nhận định sai lầm, không phù hợp với đạo lý sự thực. Và ngược lại, cái từ không như lý tác ý trong tiếng Anh dịch cũng cặp, bởi vì họ thêm cái phủ định từ trước những cái từ đó. Cho nên chúng ta lưu ý, nếu có đọc những tác phẩm tiếng Anh gặp những trường hợp này, mình phải hiểu rằng nó phản ánh sai. Bởi vì Phật giáo đến với thế giới phương Tây trong vòng 200 năm trở lại, và do đó những cái khái niệm thuật ngữ được sử dụng của những người nói tiếng Anh, nó còn trong quá trình lựa chọn từ ngữ. Mà rất may tại Việt Nam chúng ta ảnh hưởng cái nền văn hóa Trung Hoa đến mấy ngàn năm, cho nên những thuật ngữ của các vị tổ Trung Quốc sử dụng rất là chuẩn, và do đó chúng ta kế thừa được. Mặc dầu những khái niệm này đặt trong cái bối cảnh của thời đại rất là khó hiểu, bởi vì nó thuần Hán Việt, nhưng mà trong quá trình học chúng tôi sẽ cố gắng giải thích cái từ ngữ đó theo một cái cụm từ tôi nói là dài. Chữ Hán có được cái lợi thế đó là ngắn gọn, tiếng Việt thì không đủ từ để diễn tả một cách xúc tích, cho nên chúng ta phải lý giải một cách là dài để có thể hiểu được cái bản chất rất là sâu sắc ở trong các thuật ngữ tiếng Bali và Sanskrit. Cái phương pháp tu thứ nhất đó là diệt trừ lậu hoặc bằng chi kiến. Khái niệm chi kiến ở trong trường hợp này không hay lắm, chúng tôi đề nghị sửa lại là bằng tuệ chi, tức là nhận thức bằng trí tuệ sáng suốt nhờ tuệ chi, cho nên chúng ta vượt khỏi được các lậu hoặc. Còn chi kiến chỉ là kiến thức thôi, và kiến thức nó có thể đúng và có thể sai, còn tuệ chi thì chắc chắn 100% là phải đúng. Trong tiếng Anh thường được dùng một cái từ là vision, tức là cái nhãn quan sáng suốt của chúng ta về một vấn đề nào đó. Từ này tôi nói là chuẩn. Bản kinh ghi rằng hàng phàm phu do không tuệ chi nên tác ý, tức là khởi tâm đến các đối tượng không cần và không nên tác ý, và không tác ý những đối tượng cần phải tác ý, cho nên khổ đau xuất hiện. Ở đây Đức Phật khẳng định với chúng ta rằng là sự có mặt của khổ đau là do vì chúng ta làm không thích hợp. Có những việc chúng ta cần phải dụng tâm phản ánh đánh giá thì chúng ta lại không. Và ngược lại, có những việc chúng ta không cần phải quan tâm đến, bận tâm đến, để ý đến thì chúng ta lao vào quá nhiều, cho nên rốt cuộc hạnh phúc cuộc đời không có. Và những đối tượng cần và không cần, nên và không nên đó như thế nào thì lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu đi vào. Thứ nhất, Đức Phật khẳng định cái tác hại do vì không nên tác ý mà lại tác ý, không nên dụng tâm mà lại dụng tâm. Do đó ba lậu hoặc như vừa điêu chưa có mặt lại bắt đầu xuất hiện, và những lậu hoặc đã có mặt có cơ hội được tăng trưởng sinh sôi nảy nở. Về phương pháp diệt trừ thái độ này chúng ta có thể rút ra tâm kinh và tạm gọi là cái phương pháp chọn đài. Trên TV hàng ngày chúng ta có rất là nhiều đài, HTV1, HTV 2, 3, 4, 7, 9, rồi VTV1, 2, VTV1, 3, rồi Bình Dương 1, Bình Dương 2, Bình Dương 3, và đại khái chúng ta còn có nhiều cái đài khác. Trong một giờ như vậy, trong nước Việt Nam chúng ta phát ra rất là nhiều đài, đó là chưa nói các đài trên thế giới. Và dĩ nhiên mỗi đài như vậy nó có nhiều chương trình khác nhau. Có những chương trình làm cho chúng ta có được niềm vui, có những chương trình gợi chúng ta những nỗi buồn, có những chương trình làm chúng ta sống lại với một cái gì đó nó thuộc về quá khứ, và có những chương trình là cho mình mơ tưởng về tương lai nhiều lắm. Đức Phật khẳng định cái người tu tập phải biết chọn lựa cho mình một cái đài nào đó thích hợp, tần số nào đó thích hợp, và nhờ sự thích hợp về đài và tần số này, tâm của mình được hăng quang. Có nhiều người tâm thích sự yên tĩnh mà mở những cái đài nhạc bốp, nhạc rock hay nhạc trẻ, chắc chắn rằng sẽ căng thần kinh thôi. Còn những người thích về chiến tranh hay là đấu đá mà mở những cái đài mà quay về phong tục tập quán hay là những cái nét đẹp về thiên nhiên môi trường, cảm thấy thế nào cũng buồn ngủ. Và nếu như duy trì trạng thái đài trong trường hợp này, tâm chúng ta sẽ không được tốt. Cho nên Đức Phật dạy là phải biết chọn lựa cho mình cái đài nào thích hợp. Đài đây là một cái khái niệm ám chỉ cho những cái đối tượng, cái môi trường, cái hoàn cảnh, sự kiện. Cái nào nên thích hợp thì chúng ta giữ lại, còn nào thích hợp chọn cái đài khác, để cho tâm mình không bị vướng bận, không bị khổ đau. Có nhiều người khi chúng ta gặp là chúng ta hoan hỷ liền à. Thì những người đó chúng ta nên giao du. Có nhiều người sau khi giao du chúng ta được thăng tiến, bởi vì người đó sẵn sàng rộng mở, truyền trao kiến thức, kinh nghiệm, giúp chúng ta những lời khuyên có thể cải tạo được cuộc đời. Thì như vậy đây là một cái đài sắc tốt để cho mình lựa chọn. Nhưng mà cũng có những con người khi giao du tiếp xúc với họ, tâm mình không được hân hoan, lời nói mình không được tốt, và suy nghĩ của mình không được hướng thượng, và chúng ta nên lập tức tắt cái đài đó. Như vậy nói, nếu như mình không biết chọn lựa đài thích hợp cho mình trong trường hợp này, thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng đó là tác ý dụng tâm vào những thứ không nên, và không tác ý dụng tâm vào những đối tượng lẽ ra chúng ta phải làm, và do đó khổ đau bắt đầu xuất hiện. Nói một cách khác, sử dụng tâm sai lầm vào đối tượng sẽ mang lại một cái tác hại mà chính mình là nạn nhân. Đức Phật đồng thời cũng đưa ra cái tác dụng, tức là lợi ích của cái thái độ nhận thức tác ý đúng đắn. Và nhờ đó các lậu hoặc nếu chưa sinh khởi sẽ không bao giờ vĩnh viễn có mặt. Còn những cái nhận thức sai lầm hay là những hành vi xấu xa nếu đã sinh khởi thì nhờ cái tác ý đúng đắn này nó sẽ vĩnh viễn chấm dứt ở trong tương lai. Chúng tôi xin đưa ra một cái ví dụ mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương về cách thức để mà diệt trừ cái lòng tham dục của con người. Tham dục nó có thể phát xuất từ nhiều lý do khác nhau. Có người thì do ảnh hưởng của tôn giáo, có người thì do ảnh hưởng của môi trường, hoàn cảnh và sự giáo dục, và có người thì do tác động của rượu chè hay là những cái chất kích thích tố làm cho con người mất đi tự chủ. Ví dụ như trong đạo Hồi, người ta cho phép là một người nam được quyền lấy 4 phở, và ngược lại nhiều chế độ đa phu ở trong quá khứ cho phép một người nữ được quyền lấy nhiều chồng. Thì như vậy do vì cái phong tục tập quán được nâng thành chân lý quy định về hôn nhân của con người trong một bối cảnh, trong một cộng đồng nào đó, là làm cho người đó có thói quen thích hưởng thụ dục lạc đối với nhiều người khác nhau. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy là tôn giáo, cái phong tục tập quán trở thành một cái mối nguy cho cái sự phát triển về dục tính của con người. Đức Phật dạy không có gì lưu luyến cho bằng, hấp dẫn cho bằng giá trị cho bằng là lời nói, cái giọng nói của người nam đối với người nữ. Và hướng lại, không có gì chối buộc cho bằng giọng nói của người nữ đối với người nam. Nói cách khác là sự khác biệt về giới tính tạo thành một cái cục nam châm hút nhau, hai cái khác nhau thì nó hút với nhau, sáp lại với nhau, và nó tạo thành một cái mối ăn ái giữa mình và người khác giới tính. Cho nên dẫn tới thái độ chấp thủ, bảo vệ và có thể chiếm đoạt, vân vân. Thì đó là cái lời pháp của Đức Phật ở trong kinh Tăng Chi Bộ, tức là cũng là một trong những bài kinh thuộc về kinh Tạng Pali. Còn kinh Tức Hành Chi Đức Phật dạy chúng ta, mặc dù đối tượng dạy trong bài kinh này đó là người tu, người tu là cái người ta gọi là người ngược đời, cái từ đó là cái từ rất hay. Mà bây giờ nhiều tu sĩ trẻ mà nghe nói rằng mấy ông thầy tu này tu cái chuyện ngược đời là nghe rất là phiền não, nổi bồ đề gai lên. Nhưng mà cái từ đó là cái từ rất là độc đáo. Cuộc đời có một thói quen, đó là lớn lên là phải lập gia đình. Người nam là phải tìm đến người nữ đó tìm đến người nam. Và thiếu vắng cái đó thì người ta nói rằng cuộc đời này không còn ý nghĩa nữa. Cho nên vào chùa có nhiều Phật tử mà thấy tu sĩ là đẹp trai, gọi là đẹp gái, thì họ thường phát biểu câu: trời ơi tu uổng quá. Lẽ ra người ta phải mừng, trời ơi tu như vậy là sướng quá, mà người ta nói là tu uổng quá. Thì là người ta tưởng rằng những cái lạc thú thông thường đó giá trị số một trong cuộc đời, nhưng mà thực ra nó còn có nhiều giá trị cao hơn. Thì Đức Phật dạy một người nam khi mà nhìn thấy những người nữ thì thường sanh lòng ham muốn. Dĩ nhiên đầu tiên cái ham muốn đó nó bắt nguồn từ cái nét đẹp về cái thể hình, cái gương mặt đó có đẹp hay không, lời nói đó có duyên dáng hay không, cái tướng đi đó có dịu dàng tha thước hay không, vân vân. Thì tất cả những thứ này nó làm cho người ta có một sự quyến luyến, và từ cái quyến luyến đó dẫn đến cái lòng yêu thương. Cho nên Đức Phật dạy là khi gặp người nữ mà nếu họ lớn tuổi thì xem họ như là mẹ, nhỏ hơn chút xíu xem như cô, còn hơi lớn lớn thì xem như chị, còn nhỏ hơn thì xem như em gái của mình. Và rõ ràng trong cái nền văn hóa nhân loại, người ta không thể nào chấp nhận cái tình trạng là loạn lưng, là với nhau trong một cái huyết thống gia đình đó mà. Thương thì những người cùng huyết thống đã chấp nhận được. Cho nên đây là một cách thức mà Đức Phật dạy để chúng ta giảm bớt lại cái lòng tham dục. Và nếu áp dụng cái phương pháp này cho những người thuộc về tại gia đó rất là hay. Cái chế độ mà Đức Phật dạy về hôn nhân đó là một vợ một chồng. Thì dĩ nhiên khi chúng ta thương một người nào đó, xem người đó là vợ hay là chồng đó, thì nó có những cái lưu luyến ban đầu, cái thở ban đầu lưu luyến ấy nhìn năm hồ dễ mấy hay quên. Nhưng mà có nhiều người nhớ không nổi. Thì 3 năm đầu thì tình yêu nó rất là bừng thắm thôi mà. Nhưng mà đến mấy năm sau bắt đầu nó phai nhạt từ từ, khi mà người đó phải tiếp xúc với nhiều đối tượng trong xã hội, rồi phát hiện rằng cái người vợ của mình hay người chồng của mình nó không đẹp, không xinh, không duyên, không có thông thái hay là không có linh hoạt như là những người khác mà mình tiếp xúc ở trong công xưởng. Thì lúc bấy giờ cái thở lưu luyến ấy nó bị lung lại, mà có nhiều người chán cho nên mới tìm đến người khác. Và do đó Đức Phật nói là để trừ diệt cái lòng ham muốn này thì tất cả người nam và người nữ phải lưu ý 2 điểm. Thứ nhất Đức Phật dạy đó là đừng bao giờ để ý tướng chung, đây là cái khái niệm mà Đức Phật đã dùng, và cũng đừng bao giờ để ý đến cái tướng riêng. Tướng chung có thể nói là cái vóc dáng của một người nào đó, một dân tộc nào đó, ví dụ người Việt Nam là da vàng mũi tẹt, thấp thấp, còn người phương Tây là phải da trắng, tóc vàng, mắt xanh, mũi cao, mặt thỏn, tướng phải là thứ 8, thứ 9. Cái là tướng chung của một dân tộc. Trong mỗi dân tộc như vậy, mỗi con người cấu thành dân tộc đó lại có những cái tướng chung riêng. Ví dụ người thì mập, người thì ốm, người thì cao, người thì bé, vân vân. Thì đó là những cái tướng chung của một con người. Đức Phật nói đừng để ý những cái đó, để ý riết á, dù cái đó cái xấu cũng thành đẹp. cái những cái tình cảm nó phát sinh ở trong xã hội đó, dẫn đến yêu thương đó, là thường do vì người ta có cái môi trường tiếp xúc nhau nhiều quá. Trong công xưởng, một ông giám đốc với một cô thư ký mà làm việc lâu năm với nhau đó, thì những cái lời nói, những cái giọng nói, những cái cử chỉ hay là cái tấm lòng hay là cái trách nhiệm, thì tất cả những thứ này Đức Phật nói là cái tướng riêng, dữ liệu riêng, tạo thành cái nhân cách, tạo thành cái cá biệt của người đó, là cho người ta dễ dàng quyến luyến. Cho nên cái tình cảm phát sinh trong trường hợp này nó nhiều hơn là tình cảm của cái trường hợp phát sinh từ cái tướng chung. Có nhiều người là không bao giờ thích người cao, nếu là người thấp người ta thích người cao không, không có tương xứng. Còn người ngược lại, người cao không bao giờ thích người thấp. Cho nên dựa vào tướng chung nó cái tình cảm nó khó phát sinh được. Có nhiều người chỉ thích cái người ốm tha thước, còn mà mập chút xíu rồi xem là không đẹp rồi, không có đặt lòng yêu thương được. Nhưng mà những cái tiếng riêng á, cái lời nói, mũi gặp dừa, mắt bồ câu, cái má núm đồng tiền, răng khểnh, hoặc là cái môi son vân vân, thì tất cả những cái đó là những tướng riêng mà làm cho con người dễ dàng bị xúc động, lưu luyến, dẫn đến tình ái. Cho nên Đức Phật dạy là tất cả mọi người nam và người nữ không nên đặt nặng về cái tướng chung cũng như tướng riêng của những người khác phái ngoài vợ chồng của mình. Tức là mình thấy một người khác đẹp, mình vẫn tôn trọng, bởi vì do vì họ là phước báo từ quả hình, cho nên họ có được thân hình đẹp. Cái đẹp đó là một cái đẹp chung phản ánh về cái bản chất phước báo của con người so với các loài động vật khác. Trong các loài động vật á, thì giới đực á, giống đực á, được xem là đẹp hơn giống cái. Lông màu sắc sặc sỡ, tướng phạm vỡ này là các thứ, nhưng mà trong con người á, thì người nữ được xem là đẹp hơn người nam. Thế mặc dù cái đẹp là một cái mà nó thuộc về bản chất và nó phản ánh từng cái phước báo của từng loài, từng giống, nhưng mà Đức Phật nói không nên đặt nặng về cái đó, bởi vì đặt nặng nó sẽ phát sinh tình cảm, và tình cảm có cái việc để mà xuất hiện, và khi tình cảm xuất hiện đối với một người khác hay là người thứ ba thì tình cảm trong gia đình nó sẽ bị đánh mất. Trở lại vấn đề của kinh Tứ Tạng Nhị Chương, của Phật dạy đó là đừng bao giờ quan niệm cái người mà khác giới ngoài vợ và chồng của mình là một người để mình có thể đặt cái niềm yêu thương. Cho đến khi nào cái giá trị của cái khế ước hôn phối được pháp chấp nhận giữa mình với một người nào đó là chấm dứt, Đức Phật cho phép chúng ta tái giá. Đức Phật không bao giờ cấm chúng ta làm một vợ một chồng cho đến trọn đời. Nếu như là sống mà không có hòa thuận với nhau được, Đức Phật cho phép tái giá. Như vậy rồi tái giá không sao hết. Hoặc là một người qua đời, người kia có thể đi một cái bước thứ hai không sao. Nhưng mà cho đến lúc nào cái hiệu lực về pháp lý hôn nhân nó vẫn còn thì chúng ta không được hoặc không nên làm công việc để cho tình cảm giữa mình với người thứ ba bắt đầu gọi là xuất hiện ở trong tâm, huống hồ là biểu hiện qua từng hành vi và cử chỉ. Thì làm được như vậy đó là chúng ta đã tu tập để diệt trừ những cái ham muốn về dục dục với những cái người thuộc về ngoài hôn phối của chúng ta. Và khi chúng ta chặn đứt được cái này á, thì cái cơ hội bị tái sanh, tức là cái hủ lậu á, nó sẽ bị giảm xuống. Và đương nhiên cái hành vi đó là một hành vi sáng suốt, biết tôn trọng chính mình và tôn trọng người bạn đời của mình. Cho nên cái vô minh trong trường hợp này nó sẽ giảm thiểu lần lần, trên cơ sở là nhận thức sáng suốt. Cái phần thứ hai Đức Phật khẳng định đó là khi chúng ta tác ý gọi là không phản ánh đúng bản chất của sự vật thì thường nó có hai khuynh hướng, một là về quá khứ hay là vị giai, hai là ở hiện tại. Trong ba trường hợp này thì nó có ba cái sự kiện được diễn ra với ba cái mệnh đề như thế này. Thứ nhất, ta có mặt hay không trong quá khứ, trong hiện tại và trong vị lai. Thứ hai là ta có mặt như thế nào trong ba thời gian đó. Và thứ ba là ta có mặt với hình vóc thế nào. Trong trường hợp thứ nhất là ta có mặt hay không, nó tạo ra một cái thái độ bản ngã, quan trọng hóa về bản thân mình. Ta phải có mặt, nếu ta có mặt ta phải như thế này, ta phải như thế nào. Còn nếu như ta không có mặt thì tại sao người khác là không cho ta có mặt? Hoặc là sự không có mặt đó sẽ có thể ảnh hưởng đến cái uy tín hay là ảnh hưởng đến quyền lợi của mình như thế này thế nọ. Cho nên thái độ ta có mặt hay không nó phản ánh cái nhận thức lấy mình làm trung tâm điểm của mọi sự kiện, mà trong khi đó mình chỉ là một yếu tố của một cái quần thể sự kiện đang diễn ra. Cho nên thái độ nhận thức không như lý trong trường hợp này làm cho bản ngã mình được tăng trưởng. Trong trường hợp thứ hai, ta có mặt như thế nào nó phản ánh về cái cách thức, cái vai trò, cái vị trí, cái vai vế mà mình sẽ có mặt, mình đã có mặt hoặc mình đang có mặt. Một lần nữa nó làm cho thái độ bản ngã được tăng trưởng. Trong trường hợp ta có mặt với góc hình như thế nào nó phản ánh về cái thể diện hay là hình thức mà mình sử dụng để mình có mặt ở trong một cộng đồng, trong một tổ chức, vân vân. Có nhiều người khi trước khi đi tới một cái nơi công cộng hay là một cái tổ chức hay là công xưởng, họ phải trang điểm thế này trang điểm thế nọ, hoặc là làm kiểu cách này kiểu cách kia, hoặc là sự có mặt của họ phải đính kèm theo một người khác như là một điều kiện bắt buộc. Thì tất cả những thứ đó đều phản ánh những thái độ tô bồi cho bản ngã và xem mình là quan trọng bậc nhất, trong khi đó tất cả những người khác cũng đóng những vai trò tương tự nhưng trở thành những người là thứ yếu. Nói chung là thái độ nhận thức ta có mặt hay không, ta có mặt như thế nào và ta có mặt với tư cách gì làm cho mình có mặt với tư cách của một người phàm phu hơn là có mặt với tư cách là của một người hiểu biết và hướng trên con đường của Bậc Thánh. Nói cách khác, sự có mặt, sự đóng góp của chúng ta trong một công trình, trong một sự kiện, trong một công việc, nếu đặt trên nền tảng của bản ngã, nếu đặt trên nền tảng của hám danh, nếu đặt trên nền tảng của vị kỷ, thì công việc đó giao có lẽ cho người khác cũng chỉ là những ma sự theo tinh thần của đạo Phật. Cho nên cái động cơ mà chúng ta có mặt đó, nó quyết định cái giá trị và sự đóng góp của chúng ta trong sự có mặt đó hơn là chính cái sự kiện mà chúng ta đang có mặt. Nếu mà trường hợp tác ý mà không phù hợp với chân lý trong cái thời điểm hiện tại, ngoài ba trường hợp đó ra, nó còn có hai vấn đề được đặt ra, đó là chúng ta từ đâu đến và sau khi chết chúng ta sẽ đi về đâu. Hai câu nói này không thể nào có một giải đáp thỏa đáng cho những người đang tìm kiếm. Và trong kinh điển Bali, khi được hỏi về những câu hỏi này thì Đức Phật thường im lặng, hoặc nếu không im lặng thì Đức Phật trả lời những câu hỏi đó không liên hệ đến bản chất đạo đức, không liên hệ đến bản chất của cuộc sống, không có giá trị cho sự hướng thượng, cho nên Như Lai Thế Tôn không cần trả lời. Điều này cho thấy rằng không phải Đức Phật không thể không trả lời được những câu hỏi đó, nhưng mà Đức Phật thấy nếu trả lời là cho con người gọi là đi từ cái vòng luẩn quẩn này sang vòng luẩn quẩn khác, đi từ học thuyết này sang học thuyết khác, và do đó sẽ không bao giờ có điểm dừng. Bởi vì bản chất cuộc đời không phải là để giải quyết những thắc mắc, mà là ứng dụng vào trong cuộc sống để có được an vui và hạnh phúc. Nói một cách khác là cái tính chất thực tiễn là một trong những yếu tố quan trọng trong đạo Phật. Và cái tác ý không như lý nó làm cho mình cứ lẩn quẩn vào những học thuyết mà chỉ thỏa mãn về phương diện tri thức, thỏa mãn về phương diện nhận định đánh giá chứ không thỏa mãn về phương diện ứng dụng và hành trì, thì những thứ đó Đức Phật sẽ không trả lời, bởi vì nó không có lợi ích. Thế đến Đức Phật khẳng định với chúng ta cái tác hại cũng như là cái hậu quả của thái độ nhận thức không như lý. Nó sẽ xuất hiện 6 thái độ nhận thức sai lầm mà kinh gọi là tà kiến. Thứ nhất, ta có tự ngã. Và cái này nó dẫn đến một cái học thuyết cho rằng tự ngã của mình là thường hằng bất biến. Khi mình nói rằng mình có một cái gì đó thì mình có ao ước rằng cái đó nó sẽ có mãi với mình, còn mãi với mình, không bị chi phối bởi không gian và thời gian. Do đó đạo Phật dạy càng ít sở hữu thì chúng ta càng ít bị chi phối và càng ít bị chấp mắc. Có nhiều chừng nào thì cái khả năng chấp mắc như chừng đó. Thứ nhất là mình cho rằng cái tự ngã là một cái hoạt động, một cái dòng chảy của tâm thức hoạt động bất biến với thời gian, thì cái đó là thái độ làm cho mình dẫn tới một cái quan niệm sai lầm mà kinh được gọi là thừa kiến. Thái độ nhận thức sai lầm thứ hai đó là ta không có tự ngã, tức là thái độ nhận thức đấy là cho rằng sau khi chết mình sẽ hết, không còn gì cả. Thì đây là cái quan điểm của chủ nghĩa Marx Lenin cũng như là chủ nghĩa duy vật biện chứng của Ấn Độ hoặc là một số học thuyết ở triết học phương Tây, thì cho rằng là sau khi chết là không có đời sau. Cái quan điểm sai lầm thứ ba đó là do tự mình ta tưởng chi ta có tự ngã. Đây là cái cách thức mà một quan niệm thường kiếm xuất hiện từ cái cách quy chiếu xem mình là quan trọng, mình là trung tâm, hoặc là lấy mình làm nền tảng để suy luận. Tức là đây là cái cách thức, cái nội dung nó vẫn là phù hợp, tức là một cái phần phát triển từ cái đoạn mình sẽ làm. Thứ nhất là ta có tự ngã. Trường hợp thứ tư đó là do tự mình ta tưởng chi ta không có tự ngã, tức là quan niệm đoạn kiến chết là hết, sau khi chết không còn một cái đời sống nào cả. Dựa trên những nền tảng suy luận của bản thân. Trường hợp thứ năm là không do tự mình ta tưởng chi ta có tự ngã, tức là quan niệm thường kiến cái bản ngã bất biến không thay đổi theo một cái quy luật mà Thượng Đế đã an bài và định đoạt, do vì đối chiếu với người khác, với những sự kiện khác và không đặt trên nền tảng của bản thân. Cái thứ sáu đó là chính tự ngã của ta nói cảm giác hưởng hậu quả báo các việc kiện nó đã làm ở chỗ này ở chỗ kia, chính tự ngã ấy của ta là thường trú thường hành không chuyển biến, vĩnh viễn sẽ tồn tại một cách vĩnh viễn. Đây là một cái thái độ nhận thức rất là dễ dẫn đến hiểu lầm. Chúng tôi xin lặp lại, tức là khi chúng ta nói rằng tôi có thể nói được, tôi có thể cảm giác được, tôi có thể hưởng thụ những cái khổ đau và hạnh phúc trong cuộc đời, và chính từ thái độ hưởng thụ đó khẳng định rằng cái bản ngã này là thường trú, là bất biến, là vĩnh viễn không thay đổi. Cái học thuyết này nhìn sơ qua tưởng rằng nó là một học thuyết đề cao về nhân quả, nhưng mà nó là một nhận thức sai lầm về bản chất của nhân quả. Trong đạo Phật chỉ thừa nhận có cái dòng chảy của cảm xúc trong con người, dòng chảy đó là khổ đau hoặc là hạnh phúc hoặc là trung tính. Trung tính có nghĩa là không xác định được là khổ hay là vui. Nhưng mà đạo Phật lại không khẳng định và không thừa nhận có một cái bản ngã bất biến tiếp nhận cái đó, tức là dòng chảy đó là một cái dòng chảy, là do vì nó là một dòng chảy cho nên nó không phải là cố định bất biến. Do đó tất cả những khổ đau trong quá khứ chúng ta có thể biến nó thành hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Nếu như chúng ta thừa nhận có một bản ngã bất biến chủ động về cái dòng chảy cảm thụ thấy nghe hiểu biết này, thì chúng ta chấp nhận cái học thuyết gọi là an bài định mệnh. Cái gì bất biến nó thuộc về an bài và định mệnh. Cho nên đạo Phật chủ trương nhân quả nhưng không xác định có một tác giả và một cái thọ giả, chỉ có dòng chảy của những cảm xúc đó đang diễn ra, mặc dù không có một cái tác giả và thọ giả theo nghĩa là thường hằng bất biến, nhưng tất cả nhân quả đều không sai lệch. Cái này hay khó hiểu. Cái sự khác nhau của học thuyết trong đạo Phật về vô ngã và các học thuyết của các triết học và tôn giáo ở chỗ đó là Đức Phật vẫn thừa nhận có một cái linh hồn, vẫn thừa nhận có một cái dòng chảy của nhận thức trong cơ thể của từng con người và của các loài động vật. Nhưng cái dòng chảy đó nó biến thiên, lệ thuộc vào bối cảnh, môi trường và sự giáo dục cũng như là sự tiếp xúc của chúng ta, dựa trên nền tảng của nhận thức tâm. chứ nó không có bất biến, nó chỉ khác ở chỗ đó. Còn khái niệm linh hồn ở bên ngoài hay là của các học thuyết và tôn giáo cho rằng nó là bất biến, nó chỉ khác nhau ở chỗ đó thôi. Cho nên nó là vô ngã không có nghĩa là không có cái bản ngã, mà bản ngã là một cái không thuộc về thực thể thường hằng bất biến. Cái từ anatta ở trong tiếng Bali được dịch là vô ngã, ở trong chữ Hán Việt đó, thường nó dẫn tới cái hiểu lầm vô có nghĩa là không. Anatta, atta là ngã, anatta là phủ định từ, mà phủ định từ thường dịch chính xác phải dùng là chữ phi ở trong chữ Hán. Phi có nghĩa là vượt lên trên, nghĩa là không phải cái đó, gọi là không có thực thể. Còn vô có nghĩa là không có, bằng là không có. Còn chữ bất là phủ định từ, thường được sử dụng ở trong những trường hợp nó thuộc về văn phạm ngữ pháp. Mặc dù ba từ này trong tiếng Việt đó, chúng ta đều dịch là không. Cho nên vô nhãn nhĩ tị thì thân ý ở trong mắt theo tâm kinh không nghĩa là nói là chúng ta không có mắt, không có lỗ tai, không có mũi, có miệng, có lưỡi, mà chúng ta có, nhưng tất cả những cái này được cấu tạo bởi những nguyên tử phân tử, cho nên nó không có thực thể. Do đó dùng cái từ là phi trong trường hợp này là chuẩn hơn. Nhưng rất tiếc là các bản dịch chữ Hán từ trước đến giờ dùng chữ vô, do đó làm cho người ta hiểu rằng đạo Phật chủ trương là đoạn diệt, hoặc là phủ định hết tất cả những thứ trong cuộc đời này, đều là cõi tạm, đều là động ảo, đều là huyễn hóa. Thì những cái niệm đó, những quan niệm đó là sai lầm, chứ là do chúng ta tác ý không như lý, nó dẫn đến là sáu quan niệm sai lầm. Và sáu quan niệm này được gọi là tà kiến. Khái niệm tà kiến được hiểu đó là vô minh, hoặc là nhận thức không sáng suốt, hay là nhận thức không phù hợp với quy lý nhân quả, không phù hợp với quy lý vô ngã, không phù hợp với quy lý vô thường. Và bản kinh còn đưa ra sáu khái niệm được sử dụng tương đồng. Thứ nhất đó là kiến từ lâm hay khó hiểu. Từ là sậm sạc, lâm là sinh, tức là cái quan niệm sai lầm như là một cái khu rừng rậm rạp làm cho chúng ta bị mê hoặc cảnh, vào rồi ra không được. Ý nói cái tác hại của nhận thức sai lầm nó trói buộc con người và làm cho con người tưởng rằng nó là chân lý, và cuối cùng bám theo chân lý đó, bảo vệ chân lý đó. Nhưng chúng ta bám theo một cái hồn, cái xác của chân lý chứ không phải là bản chất của chân lý. Hoặc được dùng bằng một khái niệm đó là kiến hoang vu. Nó cái khác là tà kiến hay là tác ý không như lý, như là một cái trạng thái trên một cái bình nguyên quan giả mà mình không xác định được đâu là cái phương hướng mà mình cần đi, làm cho con người trở nên do dự, không xác quyết, không định hướng, và do đó không quyết định được cái con đường mình nên đi là cái gì. Kế đến còn được gọi là kiến lý luận, tức là quan niệm sai lầm chỉ là những cái học thuyết bẩn cợt cho vui, và nó là những cái học thuyết quanh co vô ích, làm cho con người đánh mất đi những cái giá trị đạo đức, đánh mất đi những cái giá trị tuệ giác mà con người cần phải có. Nó còn được gọi là kiến tranh chấp, có nghĩa là tà kiến chính là đầu mối của sự xung đột, va chạm, tranh chấp, bảo vệ quan điểm sai lầm của mình. Tức là người nào mà chấp nhận cái sai lầm là chân lý, chắc chắn rằng thái độ tranh chấp của họ rất là cao, đấu tranh gọi là quyết liệt, muốn là cho bằng được, và muốn là phải hơn người khác chứ không bao giờ muốn thua. Rồi cuối cùng là kiến kiết phược. Kiết là trói, phược là ràng buộc. Cái tà kiến chính là đầu mối của những sự trói buộc con người về phương diện quan điểm, về phương diện nhận thức, về phương diện ứng dụng đạo đức ở trong cuộc sống. Sở dĩ mà Đức Phật đưa ra năm hình ảnh về tà kiến là để cho chúng ta thấy được cái tác hại rất là lớn của nhận thức sai lầm, không như lý, hay là tác ý không phù hợp với đạo lý, không phù hợp với quy luật vận hành của nhân quả. Chúng tôi xin nêu ra một cái câu chuyện đơn giản. Đó là một câu chuyện có thật. Một bà lão gần 80 tuổi, ngày nào cũng đi chùa Trúc Lâm ở Paris, nơi Hòa Thượng Thích Thiện Châu làm chủ trì. Bà là một tín đồ rất thành thật. Mỗi buổi sáng thì những người con trai của bà đưa bà đến, chiều á ông chồng chở bà về, ông chồng 80 tuổi. Nhìn từ bên ngoài thì người ta nghĩ rằng đây là một gia đình rất là hạnh phúc. Con hiểu mẹ cha, giúp mẹ cha đi chùa. Chồng hiểu vợ, đưa vợ về nhà sau những cái giờ giấc tỉnh tu ở chùa. Nhưng mà một hôm nọ bà vào thư với Hòa Thượng, bạch Hòa Thượng: Hòa Thượng có biết không, con khổ lắm, con khổ đến mấy chục năm rồi mà con không dám nói với ai, nay con xin Hòa Thượng giải bài giùm. Hòa Thượng hỏi: Bà có bao nhiêu đứa con? Bà nói là tôi có 2 đứa con. Con bà làm gì? Đứa là tiến sĩ, đứa là kỹ sư, tháng lương nhiêu? 5-7 ngàn đô. Cô giúp bà hôn, và giúp rất là nhiều, hiếu thảo. Chồng bà làm gì? 80 tuổi để về hưu, nhưng mà lương hưu đủ sống. Vậy sao bà khổ? Thì bà mới trả lời rất là đơn giản: Bạch thầy, mấy chục năm trước tôi đâu có thương ổng, con thương một anh khác, mà ba má con không chịu gả con cho ổng, rồi con phải ở gần mấy chục năm nay. Mà đến bây giờ mỗi lần con lại Phật là con nhớ đến cái người tình xưa. Đây là một cái chuyện có thật. Như vậy là đây là một cái trạng thái nhận gọi là tác ý mà không duy lý. Cái duy lý trong trường hợp này đó là mình đã có gia đình, mình đã thành thân, mình đã có con, và mình có một cuộc sống rất hạnh phúc. Mình phải tác ý về cái chuyện đó, và mình phải hạnh phúc về những gì mà mình đang có. Trong khi đó ông chồng rất là hạnh phúc, các đứa con rất là hạnh phúc, nhưng chính bà ta là không hạnh phúc. Bà ta chỉ hạnh phúc ở bên ngoài, còn bên trong là một cái khối đau rất là dằn vặt, rằng mình yêu cái người mà mình không thương, mà mình phải ở với cái người mà mình không có thích. Còn cái người mình thương thì vĩnh viễn xa lìa, nên khổ đau rất là dằn xé. Thì đây là một cái loại tác ý, nó thuộc về quá khứ. Lẽ ra tôi phải lấy cái ông chồng này, chứ phải lấy cái ông hiện tại. Và khi lấy ông chồng đó thì tôi sẽ như thế này, tôi sẽ như thế kia, hạnh phúc tôi sẽ có thể nhiều hơn. Thế là những cái tác ý mà giống như Đức Phật nói trong kinh đó, ta sẽ có mặt trong quá khứ như thế nào, là phải hạnh phúc như thế này, nhà cao cửa rộng, và có thể là hơn cái ông chồng hiện tại. Và ta trở thành gọi là chẳng những là một người hạnh phúc, mà còn là một cái bà gọi là đường chủ, hay là một cái bà quan to chức lớn nào đó, ảnh hưởng theo ông chồng của ông chồng. Thì tất cả những cái nhận thức tác ý đó thuộc về quá khứ trong trường hợp này, nó làm cho bà đánh mất đi những cái cần tác ý ở trong hiện tại. Đó là đang sống trong một gia đình rất hạnh phúc. Cho nên tác ý là một cái yếu tố quyết định hạnh phúc của con người. Thay vì ở trong bài kinh trước Đức Phật dùng là thắng tri, ở trong bài kinh này Đức Phật lại dùng tác ý như lý, tức là tác ý phù hợp với chân lý. Và cuối cùng Đức Phật kết luận cho phương pháp tu tập trong trường hợp này, đó là nhờ cái như lý tác ý, tức là tác ý một cách phù hợp với đạo, như cái mô hình được diễn tả sau, đó là đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt hoàn toàn khổ, và đây là con đường đưa đến khổ chấm dứt. Đức Phật nói đó là một cái mô hình nhận thức như lý tác ý rất là tiêu chuẩn. Giờ trước chúng ta đã học là đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, chính là một cái hệ nhân quả thuộc về khổ đau và hạnh phúc của cuộc đời, tức là của thế gian. Còn đây là niết bàn, và đây là con đường đưa đến niết bàn, chính là một cái hệ nhân quả thuộc về là xuất thế gian, tức là thuộc của những bậc thánh, là về con người chúng ta vượt lên trên trạng thái của phàm phu. Thì cái nhận thức đó là cái nhận thức mô hình đó là mô hình lý tưởng nhất về cái như lý tác ý. Hay là cái khác là tất cả những cái tác ý nhận định đánh giá mà phù hợp với nhân quả, dù là nhân quả của thế gian hay là nhân quả vượt lên trên thế gian, đều được xem là phù hợp với chân lý, và hạnh phúc sẽ xuất hiện từ đó.
Cho nên nói tới nói lui, nói đi nói lại, thì Đức Phật vẫn khẳng định cái nhân quả là cái mấu chốt mà tất cả chúng ta cần phải học hỏi và tin tưởng một cách tuyệt đối. Dĩ nhiên có những loại nhân chứ là gieo trồng ngày hôm nay, ngày hôm sau chúng ta có kết quả. Nhưng mà có nhiều loại nhân đó, một tháng sau, hai tháng sau, có nhiều loại nhân 3 năm, 4 năm, có nhiều loại nhân phải 20-30 năm, thậm chí 100 năm cũng không chừng. Và là như cái cây mà Đức Phật hạ sanh ở vườn Lâm Tỳ Ni là mấy ngàn năm mới nở một lần. Cho nên dựa vào cái kết quả hiện tại không hài lòng, chúng ta hồ nghi về nguyên nhân là không có kết quả là một cái điều rất là đáng tiếc. Cho nên làm một điều của ông Phật, chúng ta phải có một cái niềm tin rằng những nguyên nhân mà chúng ta gieo trồng ngày hôm nay tốt đẹp, mặc dù chúng ta gặp phải rất nhiều cái lận đận trong cuộc đời, những khổ đau, những khó khăn, những trắc trở nhiều lắm, và càng làm nhiều việc thì khi nào thì cái khổ đau và cái trắc trở nó càng chắc chồng nhiều chừng đó, thì trong trường hợp đó đó chúng ta phải mừng chứ đừng có buồn. Mừng là bởi vì tại sao? Bởi vì nó có điều kiện để cho những cái quả, những cái nhân xấu trong quá khứ trổ quả một lượt, như vậy là trong tương lai chúng ta sẽ nhẹ gánh tan bằng. Thế cái khái niệm mà kinh ở trong Bali thì nói là đã đạt được cái gánh nặng xuống khỏi đầu thai của mình. Do đó tôi mà gặp nhiều cái khảo đảo, nhiều trắc trở là phải mừng chứ đừng có buồn. Còn dân gian là có về tôi có một người bạn thì chú giáo, anh ta thường tới than vãn lúc còn bên Ấn Độ, là suốt cuộc đời của tôi làm việc lành mà tôi lại bất hạnh, nỗ lực cái gì đó phải làm thứ 9, thứ 10 mới thành công, còn những đứa em của tôi có ngày ăn là ngủ không làm gì hết mà đi tới đâu thành công đó người ta thương tới đó. Cho nên là ông trời là rất là bất công. Thì tôi mới trả lời một câu rất là đơn giản, an ủi anh thôi: ông trời cần phải thương những con người như vậy, tức là những con người hư quá, ông trời phải thương. Chỉ còn anh là biết nỗ lực, biết tự phấn đấu, ông trời không cần thương nữa, bởi vì anh đã tự giúp anh được. Nói vậy để an ủi anh thôi, chứ thực ra không có ông trời nào mà làm những chuyện đó cả. Cái khổ đau hạnh phúc của từng con người, cái mà con người gọi là may rủi hên xui đều là nhân quả cả. Có những cái chúng ta làm trong quá khứ người ta không biết, cho nên trong cái đời sống hiện tại này mình phải gặt lấy. Nhưng mà đạo Phật khẳng định một điều: quá khứ chỉ có tác dụng 30% thôi, còn hiện tại quyết định 70%. Cho nên nỗ lực trong hiện tại có thể giúp chúng ta cải tạo cuộc đời, cách tăng cuộc đời, làm mới cuộc đời. Và do đó đừng bao giờ thất vọng nản chí khi mình nỗ lực mà không thành công một chuyện gì đó. Mình phấn đấu vươn lên được hạnh phúc mà không được hạnh phúc, đừng bao giờ thất vọng. Và cái chắc trở như chừng nào thì mừng như chừng đấy, bởi vì nó chính là cái lò để luyện tâm chúng ta trở thành những khói vàng của đạo đức và khói vàng của tự giác. Thì hôm nay chúng ta tạm dừng lại tại cái phần tu tập bằng tuệ tri. Còn các cái cách thức tu tập sau thì chúng ta sẽ học ở những cái buổi sau. Bây giờ còn vài phút chúng ta sẽ bắt đầu đi vào các cái câu hỏi. Bắt đầu bằng câu hỏi thứ nhất: tại sao kinh không đề cập 6 hay là 8 hoặc nhiều hơn mà chỉ có 7 phương pháp tu tập để diệt trừ các lậu hoặc? Như vậy số 7 trong kinh này là con số biểu tượng hay mang một dụng ý nào khác? Ai phát biểu xin giơ tay. Đứng tại chỗ có miêu sơn.
Thưa thầy, con số 7 là biểu tượng về mặt không gian và thời gian à? Nghĩa là thời gian thì có 3 thời là quá khứ, hiện tại và tương lai. Còn không gian thì có 4 phương hợp lại là số 7.
Như vậy giữa cái biểu tượng không gian thời gian đó, nó có liên hệ gì với cách tu này không?
Khi đương thời thì ta làm một việc gì đó thì hiện hữu thì đều ở thời gian và không gian.
Ai có ý kiến khác xin phát biểu. Cái phát biểu vừa rồi nó cũng là một cái góc độ để nhận thức. Và con số 7 ở trong đạo Phật thường tượng trưng cho một cái gì đó hoàn hảo, trọn vẹn. Nó có một cái sự ngẫu hợp rất là tình cờ về thời gian ở trong cuộc đời. Ví dụ như một tuần chỉ có 7 ngày, hoặc là các nốt nhạc thì chỉ có 7 nốt, chứ không có đến nốt thứ 8. Hoặc là thời gian không gian phối hợp lại thì chỉ có 7, giống như là một Phật tử nào vừa phát biểu. Cho nên trong đạo Phật á, sử dụng cái con số 7 tượng trưng cho sự hoàn hảo, trọn vẹn, đầy đủ. Do đó, cái số liệu 7 phương pháp tu tập trong trường hợp này thì tượng trưng là đây là những cách thức mà tôi nói là đã trọn vẹn rồi. Chúng ta có thể chọn một trong 7 cách thức đó để tu, và nếu tu đúng vẫn có kết quả. Mặc dù cái con số mà 84 ngàn pháp môn là tự nhiên số nhiều, nhưng mà nó không tự nhiên cho sự trọn vẹn. Và mặc dù tu có nhiều cái cách thức như chúng tôi đã nói ngay từ đầu, nhưng mà có nhiều cách thức nó có giá trị và tác dụng nó nhiều hơn những cách thức khác cho quảng đại quần chúng. Mặc dù mỗi một người như vậy nó có một cái cách thức thích ứng với pháp môn khác nhau. Trên con số 7 ở đây không phải là cái con số ngẫu nhiên, mà Đức Phật vận dụng 7 cách để cho người ta dễ nhớ, và nó có một cái biểu tượng là tất cả những thứ này nếu như chúng ta áp dụng đúng, áp dụng trọn vẹn, chúng ta có được cái kết quả trọn vẹn như ý muốn. Bây giờ cái câu này có lẽ là nó sẽ hấp dẫn hơn. Đó là câu số 4. Theo các bạn, cái gì làm cho bạn khổ đau nhất ở trong cuộc đời? Nếu bạn phải dán mặt với khổ đau đó một lần nữa, thì bạn phải chọn phương pháp nào để tu và giải quyết cái khổ đau đó? Bây giờ hôm nay chúng ta mới học cái cách giải quyết thứ nhất thôi, không ạ? Xin quý vị xung phong kể là một cái kinh nghiệm mà khổ đau nhất mà mình có phải, và trong lúc đó mình giải quyết cái vấp phải đó như thế nào, mà bây giờ sau khi học bài kinh này á, mình sẽ giải quyết như thế nào. Và xin quý vị cố gắng là phát biểu ngắn trong vòng 5 phút thôi. Dạ, mời anh, mời chú.
Kính bạch thầy, ở trên đời này là cái khổ đau nhất á là cái sự mình tham muốn. Mình tham muốn mà không được thì nó phiền não, phiền muộn đủ thứ trên đời. Thì nó cái khổ đau đó là mình phải tận trừ, là nếu mà đi vào bên nhà qua nhà đạo Phật thì đương nhiên nó sẽ là diệt trừ được cái việc đó, là nó hết khổ đau thôi. Chứ còn bây giờ cái khổ đau ở trên đời này đó là mình đi ở ngoài lấn dần việc đủ thứ mà không vừa ý là dứt khoát là cũng là không có hết được cái khổ đau. Như vừa rồi thầy có nói đó, nếu mà tham muốn một người mà đẹp không được thì cũng là cái khổ đau, vô không có thế nào mà thả được cho hết. Và con cũng đại khái nó có như vậy.
Người đó là một cái ý. Chúng tôi xin kể một câu chuyện là chừng nho và con cáo. Chuyện cổ tích kể rằng là có một con cáo rất thích chùm nho. Chùm nho là rất ngọt, và nho là chắc chắn là không có hạt, ăn rất ngon, khỏi mất thời giờ để lặt cái hạt ra. Con cáo thì nó thấp, mà chùm nho trên một cái dây leo hơi cao, nó vối hoài không được, vối rất nhiều lần, nhảy tới nhảy lên mà chùm không được, nó bỏ đi. Thì các cái loài thú khác lại nói tại sao anh không ăn cái chùm nho này. Thì con cáo trả lời sao? Ui, ai thèm cái chùm nho này, dễ ồm, ăn chưa lè, tôi không thèm. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy là cái ham muốn nó chưa hẳn là làm cho con người cảm thấy là bị khổ đau, không à? Sau khi lúc ham muốn thì nó tạo một cái cảm giác kích thích. Mà nếu mà nói theo y học thì trong cơ thể người đó nó sẽ tiết ra một cái chất kích thích tố, nếu mà ăn vào thì cái dịch huyết dịch này nó sẽ làm cho cái chất đó được tiêu hóa rất là nhanh, hoặc ăn một cách rất là ngon lành hơn là cái người ăn mà không có cái cách cái thức tối đó. Nhưng mà khi mà con cáo không chụp lấy được cái chùm nho, tức là cái niềm mơ ước nó không được thực hiện, cái lòng ham muốn nó không thực hiện được, thì lúc bấy giờ nó trở mặt và muốn tìm một cái cách thức để mà giải quyết cái khổ đau đó. Ô, chùm nho này chưa lè, tôi không thèm. Thì như vậy rõ ràng là trong trường hợp cái ham muốn nếu lao theo nó, chạy theo nó, lệ thuộc vào nó thì có thể dẫn chúng ta từ cái lòng tham này sang cái lòng tham khác, và cuối cùng lòng tham ông đái làm cho mình khổ. Nhưng mà nếu như mà trong một cái trở ngại nào đó làm cho lòng tham đó không được thực hiện thì chính cái tham muốn nó trở thành một đối tượng để giúp cho chúng ta tu tập. Cho nên quan điểm của Đức Phật á, bản chất của sự tham muốn không có khổ. Như lần trước chúng tôi đã nói là chúng ta tham cái gì, cái gì cái tham mà tham thành Phật thì cái đó sướng vô cùng chứ sao mà. Còn cái tham mà nó thuộc về bất thiện á, thì những cái tham đó mới dẫn cho chúng ta đau khổ. Và những cái mà nó vô thưởng vô phạt, ví dụ như muốn ăn chùm nhau ăn không được thì chưa chắc khổ, có người thì khổ ăn được mà thiết yếu lắm, chảy nước giải về buồn sử thiện, nhưng mà có người cũng bình thường thôi, có thì không có thôi chứ không sao. Cho nên bản chất của ham muốn chưa chắc là một cái làm cho chúng ta đau khổ. Nhưng mà điều mà chúng tôi muốn đưa với tất cả quý vị và muốn lắng nghe quý vị đó là quý vị hãy kể là một cái kinh nghiệm mà mình vấp phải một cái khổ đau nhất trong cuộc đời. Cái kinh nghiệm cá nhân gọi là nó thuộc về cái học thuyết, vì như một cái kinh nghiệm bản thân, và trong lúc đó quý vị đã xử sự thế nào để khắc phục cái nỗi khổ đau đó. Còn bây giờ khi học bài kinh này thì có một cái thái độ nào để mà giải quyết nó khác hơn hay không? Dạ, mời chú.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, kính thưa quý vị, qua bài học này mới phần đầu, nhưng mà tôi có suy nghĩ đây là một kinh nghiệm trong cuộc đời. Tôi đã đối diện với cái chết mà tôi đã sống được đến hôm nay. Lúc đó tôi có 5 lần được cử đi học nước ngoài. Lúc đó còn một thanh niên đẹp trai khỏe mạnh, phải nói là thông minh sáng suốt, rất nhiều người yêu và có nhiều kinh nghiệm. Bây giờ thì chắc cũng còn chỉ chút nào đó, nhưng mà cái điều đó không quan trọng. Thì 5 lần được cử đi học nước ngoài, nhưng mà 5 lần đều thất bại. Mặc dù những người xung quanh, cấp trên cấp dưới, tất cả xung quanh đều ủng hộ, tìm mọi cách cho mình đi, giúp cho mình đi, nhưng mà đi không được. Có một lần đã làm hồ chiếu, đã may quần áo rồi, 9-15 ngày thì đi, mà không được đi. Trong lúc đó gia đình mình thì cũng có những người thân đi rồi và đang chờ mình, hy vọng rất tốt đẹp. Thì cái lần cuối cùng, những lần trước thì vẫn phấn đấu không sao hết, lần này không được đi, lần sau phải được đi. 5 lần đến lần thứ 5 thì lúc đó là cũng lớn tuổi rồi, năm đó cũng khoảng sấp xỉ 28 tuổi. Như vậy là phấn đấu từ 18 đến 28 là trong 10 năm là cũng phấn đấu lắm, không được đi, vẫn không được đi. Thì tại sao không được đi? Là bởi vì có một cái điểm, một người nào đó nói một cái điều gì đó với một người nào đó để cho một người nào đó không cho mình đi. Đấy, thì như vậy á, biết được dòng tin, nhận được cái tin đó thì sửng sốt lắm. Bởi vì ngoài người đã học xong, tất cả mọi thứ đều đã xong hết, không còn cái điều gì nữa để mà còn ở lại trong nước được. Nhưng mà vẫn thì một buổi chiều đó rời một cái nơi mà tập trung học ngoài người đó để mà về á, thì đi qua một con sông, thì cảm nhận lúc đó nó buồn, nó khổ lắm. Thì lúc đó thì cảm giác bây giờ tôi vẫn nhớ, tức rằng mình muốn nhảy xuống sông, nhảy qua hai cầu, vứt chiếc xe đạp đi nhảy qua xuống sông, thôi chết cho rồi chứ còn không sống để làm gì nữa, vì 5 năm mà lần này chắc chết. Nhưng mà có một nghĩ lại một điều, mình chết đi thì chắc là cũng không có ích lời gì hết cả, mình không có cái gì cả, mà cũng sẽ lúc đó Bắc Nam chưa thống nhất, mẹ mình sẽ không được gặp mình, nhiều cái điều không được tốt lắm. Cho nên mình phải ở lại, mình chứng minh rằng mình là người tốt, mình không làm điều gì sai, cho nên không cho mình đi thì mình ở lại đây, vẫn là con người của mình, vẫn là đất nước của mình. Thế tôi ở lại, tôi lại qua cầu. Như thế là tôi đã sống từ đó đến bây giờ, từ những năm 60, năm nay là cả 2004, tức là 44 năm rồi, thì tôi vẫn sống bất cả. Lúc đó gặp rất nhiều khó khăn lắm, tức là có những rất tốt nhưng gọi lúc nó là gấp một lại những người như vậy. Thì tôi cảm thấy rằng như vậy là đây, tức là có ta, và như vậy không có ta thì rõ ràng là cái ta ở đây không nghĩa lý giả gì cả, mà như vậy ta vẫn cứ sống. Nói như là khi chưa học trời cho ta sống thì ta sống, ta đừng ta từ giết ta, ta đừng từ sát sanh ta, ta vẫn cứ sống, ta sống theo thần nhiệt. Bom rơi, đạn nổ, tất cả những cái điều gì xảy ra vẫn vượt qua được. Cho nên đến bây giờ thì thầy nói rằng cảm nhận hạnh phúc, rất hạnh phúc, vì mình đã sống. Lúc đó chưa biết đạo Phật nhưng mình vẫn là tiến lên, vẫn là cố gắng. Bây giờ học đạo Phật rồi thì mỗi ngày tu tập, học tập và cần học tập nhiều lắm. Từ sáng 4 giờ sáng học cho đến ngày đêm học và đọc những cái bài kinh thì nhiều bài kinh lắm. Thì cảm ơn thầy hôm nay đã nghe, và tôi cũng chúc quý vị thành công, và tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.
Cảm ơn chú, đó là một cái kinh nghiệm rất là hay. Mặc dù lúc đó có lẽ là chú chưa có biết được đạo Phật, nhưng đã có một cái cách ứng xử để mà tháo gỡ những cái nội kết ở bên trong về một cái cơ hội lẽ ra mình sẽ được nhưng mà lại không thành ở trong cuộc đời. Thì đó, dựa vào cái phần mà chúng ta học ngày hôm nay, có thể đó là một cái thái độ tác ý rất là như lý, ở chỗ mà theo quan niệm nhân gian cho rằng công quả có phúc, công phúc có quả. Cho nên cái không đi á, không được đi á, nhìn từ bên ngoài nó có thể giống như là một cái không may, nhưng mà biết đâu á, nó trở thành một cái rất là may mắn cho mình. Và nhờ cái không đi đó, ngày hôm nay mình mới có mặt ở đây. Rồi trước đây vài năm, mấy vài chục năm á, chú gặp một người nào đó phải lòng, rồi lập gia đình, rồi có những người con, rồi có được những hạnh phúc như cuộc đời hôm nay. Còn nếu mà đi chưa chắc à, có lẽ là lấy một bà thầy nào đó rồi có một cái cuộc sống rất là khác với cuộc sống ở Việt Nam. Cho nên là trong mọi cái tình huống nó đưa con người đến những cái cách mà ứng xử và có những cái bối cảnh khác nhau về sau này. Mà nếu biết cách á, thì mỗi tình huống đó cũng có thể mang cho mình tới hạnh phúc và khổ đau như nhau, chứ không phải là qua cái cõi trời bên tây đó được xem là đất hứa, còn bên đây là nghèo khổ khó khăn thì mình không được hạnh phúc an vui. Cho nên vấn đề hạnh phúc an vui ở chỗ chúng ta dụng tâm như thế nào. Có nhiều vị đã từng phát biểu khi chúng tôi qua bên Đức hồi năm ngoái, gặp được họ thì họ nói như thế này: trước năm 75 họ là những người đại gia giàu có ghê gớm lắm, nói một tiếng là bao nhiêu người phải phục tùng, đi thì có xe đưa rước, làm gì đó có nhiều người là phục vụ hết. Mà quay qua đến những cái đảo thì phải sống bằng một cái con người là bắt đầu bằng hai bàn tay trắng, chẳng những gì còn bị đánh đập, rồi bị cái nạn mà những cái anh mà cai tù ở những cái vùng trại tị nạn á, cắt xén lương thực, các cái phần mà được Liên Hợp Quốc người ta chi viện cho, rồi khoa qua định cư đến một cái nước thứ hai đó, thì coi như là gần như là không có gì cả, bắt đầu bằng con zero. Nhưng mà đến lúc đó họ mới đến với đạo Phật. Rồi trước đó thì họ biết đến đạo Phật. Rồi những cái khổ, những cái đau, những cái dằn vặt trong cuộc đời làm cho họ phải suy nghĩ lại. Rồi gặp đến một ông thầy đóng thuyết pháp giảng kinh, nói về cái vô thường trong cuộc đời, nói về cái luật nhân quả, nói về những cái biến cố trong cuộc đời mà khó ai có thể tránh khỏi lắm. Và trong những biến cố đó làm cho người ta giác ngộ. Thì nếu chúng ta giác ngộ là giác ngộ từ những biến cố, còn trong cái sự sung sướng chúng ta khó giác ngộ được lắm. Cho nên ông nói mà chúng tôi rất là tâm đắc, đó là nhờ cái biến cố năm 75 ông ta trở thành hai bàn tay trắng, trở thành con người rất là lao khổ. Nhưng mà nhờ cái lao khổ đó ông tìm đến đạo Phật và có một cái niềm hy vọng rất lớn vào tất cả những gì mà mình đã làm, và do đó phấn đấu làm ở hiện tại. Cho nên á, chúng ta phải làm, ông có 6 ngôi nhà và ông Phật tử này là ở bên cạnh của chùa giác ngộ thôi chứ không sao. Là sau năm 75 qua nước ngoài chỉ cho vòng 20 năm 30 năm thôi, ông ta có được 10 ngôi nhà khác nhau. Và nếu như mà nhìn từ góc độ mà được và mất á, thì gặp như những người khác người ta buồn, thất vọng, thậm chí có nhiều người tự phẫn, mất hết tất cả hướng đi trong cuộc đời. Thì những người này, những người có được niềm tin, phấn đấu tin vào nhân quả, cho nên nỗ lực bằng đôi bàn tay, lấy khối óc phù hợp với chánh pháp, tác ý rất là phù hợp với đạo lý của đạo đức, của tình người, của nền văn hóa tại phương Tây mà họ đang sống, cho nên họ đã thành công. Do đó, trong một cái hoàn cảnh, những cái nghịch cảnh khác nhau, nhưng mà chúng ta biết dụng tâm vẫn có thể mang cho mình được một hạnh phúc. Thì bây giờ thì còn thêm vài phút nữa thì chúng tôi muốn lắng nghe thêm một cái kinh nghiệm thứ hai cũng về đề tài này. Dạ mời cô Phật tử đây về và bác quy như vậy.
Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, kính bạch đại chúng. Hồi nãy con có hai câu, hai ý thứ nhất là thầy nói về con cọp nó thèm ăn cái ngon mà nó nghĩ rằng nó không ăn, có phải nó giới mình hay không, là thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là thầy nói về một cái bà lão mà ở bên chùa Túc Lâm á, ở Ba Tây đó, tức là bà có phải là bị ý nghiệp hay không? Giống như ở trong thường tình, ở trong về chỉ ái, cái ái là cái đau khổ nhất của con người, qua trong những cái ham muốn. Dạ. Cũng như mời nhà sư Xuân Diệu thì có nói là làm sao cách nghĩa được tình yêu, có biết gì đâu một buổi chiều á. Đấy là thứ nhất. Và thứ hai nữa là bà đó, giống như là cái tâm trạng của TTKH, chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ như vậy, cho nên cứ những lời mà bà may mắn là được con cái và vợ chồng chia sẻ. Đó điểm thứ hai. Con muốn nói thêm một nữa là trong cái hoàn cảnh ấy, dù biết tôi Phật cũng vẫn ái, là chưa chuyển tâm, tức là còn nằm ở tưởng tư mô Phật. Con thí dụ như một cái câu, có một lần nghe một tiếng chuông và qua một cô ni dễ thương và đẹp, làm cho mình gợi cảm hứng. Có một tiếng chuông đồng vọng tiếng mưa của người thích nữ niệm Di Đà, canh trường đêm vắng tôi hoàng mộng, lại mộng bên người đã xuất gia. Kề cạnh bên em tôi đảo điên, nửa lòng nửa ái nửa tham thiền. Trong em tôi gặp hai hình mẫu, bóng hải triều âm bóng giang tiên. Là tiêu em đã lạc đồng đào, đã sai lầm khách buổi tiêu giao. Làm sao em hỏi làm sao tỉnh, có tỉnh mới tan nỗi nghẹn ngào. Muốn giúp người nào giúp nghiệp yêu, tập cần tới học đạo tham thiền. Tập ngồi tập ngắm chân lặng lẽ lại nhìn chỉ thấy em. Nghiệp yêu đổ nhiều nhưng tôi vẫn yên, vẫn diền, vẫn say. Tôi say tiếng hát đêm trường, tiếng em đang niệm cũng dường nơi nghe. Cho muôn tinh tú nơi hà, cho bao thiên sứ ta bà chuyển tâm. Dạ thưa thầy, bạch thầy,
bài thơ rất là hay.
Dạ, con dạy xin phép đại chúng cho con xin nói một ngày. Ở trong con gặp lại là trong cái ham muốn là cái ái đứng đầu. Bồ Phật, ở trong kiếp sống con người nó có nhiều con việc. Tôi cũng như ở trong ta đọc cái trong sách vở năm châu, cũng như trong nước nhà chúng ta, nhiều cách ái, nhiều cách yêu đương ở trong cái mối tình, nhưng mà không cái nào giống cái nào hết. Mô Phật A Di Đà Phật, con xin hết, xin kính chào đại chúng.
Vậy thì chúng ta cũng vừa lắng nghe một vài cái kinh nghiệm, và chúng tôi tin rằng là trong đây 400 người, có lẽ là chúng ta có trên 400 kinh nghiệm, mỗi người có tối thiểu là 2 kinh nghiệm không ạ. Cho nên nếu mà lắng nghe hết thì có lẽ chúng ta sẽ không có thời giờ, thì chúng ta nhường lại cho cái buổi hôm sau.